still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad.
Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh tròn Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với anh Nguyên Hoàng và anh Đỗ Phúc.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được mến chào Nam Phương cũng như Nguyên Hoàng và được xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào anh Đỗ Phúc, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas và Houston.
Vâng, và Nguyên Hoàng cũng xin hân hạnh được lần đầu tiên nói chuyện với anh Đỗ Phúc và xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư. Trong tuần qua thì chúng ta cũng đã có những cái ngày vui xuân rất là rộn rà rộn rịp, thì không biết và giáo sư cũng như là Nam Phương và anh Nguyên Hoàng đã đón mừng năm mới như thế nào ạ?
Dạ vâng, để chắc cái câu hỏi này phải để cho giáo sư trả lời, không biết rằng là giáo sư đón một năm mới có vui không ạ?
Dạ thưa vui, dạ rất là vui, có tiệc vào chúng tôi làm một cái buổi tiệc với bạn bè rất là vui vào mùng 6 có nghĩa là chủ nhật tuần rồi, rất là vui, rất là ấm cúng thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa giáo sư thì mở đầu cho cái chương trình kinh tế tài chánh hôm nay thì xin giáo sư cho quý khán giả được biết về những cái thông tin của thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Thị trường chứng khoán liên tục 2-3 tuần liên tiếp trên cái đà đi lên, nó có vẻ gọi là ổn định đôi chút, vì hai cái yếu tố chính mà cho thị trường chứng khoán mà ổn định là thứ nhất là Quỹ tiền tệ liên bang, họ tuyên bố rằng họ sẽ không có gia tăng tiền lãi vào đầu năm 2019, mà nếu có gia tăng đi nữa cũng gia tăng một lần thôi, và cho nên nó làm cho giới đầu tư người ta yên tâm rất nhiều. Cái điểm là điểm chính yếu. Cái thứ nhì nữa là chiến thương giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn 90 ngày, và cuối tháng này là có nghĩa là đến cái gia hạn nó hết rồi. Có nghĩa rằng nếu mà hai bên không gặp được cái thỏa thuận đó vào 1 tháng 3 thì thuế quan thay vì ở mức 10% gia tăng lên 25%. Hai bên đang thương thuyết rất cao và họ hy vọng rằng nó có một cái thư giãn nào đó. Stock index cuối tuần S&P 500 lên gần đến 2.780 điểm, ở cái mức 2.775. Có nghĩa là trên 2.700 là tốt rồi, có một lúc cao hơn nhiều, nhưng mà hiện tại là 2.776 điểm. Dow Jones 30 đã từ từ trèo lên, có khi là một thời gian mình thấy xuống 24.000, bây giờ từ từ lên gần đến cái mức 26.000, có nghĩa là 25.883. Nhưng mà nếu mà so với cao điểm nhất của cái thời cận đại trong vòng 6 tháng qua đó, thì có lúc Dow Jones đã lên gần đến 28.000. Hiện giờ đang tròn trèm, chắc thế nào cũng tuần tới cũng lên khỏi cái mức 26.000. Nasdaq là 7.472 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn giữ cái mức trên 50 đô la, hiện giờ là 55 đô la 80 xu. Miễn làm sao giữa 55 tới 60 là tốt. Giá vàng trong thời gian 6 tháng nay vẫn giữ cao hơn cái thời gian trước rất nhiều. hiện tại vẫn tiếp tục đi lên ở cái mức là 1.325 đô la một lượng vàng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một cái câu hỏi đầu tiên, Nam Phương xin gửi đến giáo sư rằng là Tổng thống Trump sẽ tuyên bố dùng cái quyền hiến pháp và tuyên bố rằng là National Emergency là tổ quốc lâm nghi, thì hay là gọi là hiểm họa quốc gia, thì để có một cái ngân khoản để xây một cái bức tường biên giới thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, và tại sao Tổng thống Trump phải lại đi cái con đường này, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng vậy. Như quý vị biết là trong thời gian trước Noel không bao lâu đó, trước Tết đó, trước Tết chứ không phải Noel, thì gọi là government shutdown, bao nhiêu trên 800.000 công ăn việc làm chính phủ liên bang hay những contractor không có lương trong một thời gian khá dài, rồi dài kỷ lục nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vì thật sự là chính phủ Hoa Kỳ họ không đủ tiền để xài, mỗi một năm là phải vay mượn thêm. Nếu mà ngân sách đủ thì không có chuyện này, nó không xảy ra. Mà muốn vay mượn thì phải được quốc hội chuẩn phê. Sở dĩ hai bên mà bây giờ đang cái giai đoạn là Tổng thống Trump đã đe dọa lâu rồi, nói có khi thì nói sẽ không dùng cái biện pháp là National Emergency để declaration đó, tại hiến pháp cho Tổng thống cái quyền đó. Tại vì ông nói rằng ông cần 5.5 tỷ đô la để xây cái bức tường, đó là giai đoạn đầu thôi, bức tường đó, một bức tường mà xây hết rồi đó cũng lên theo tôi ước đoán là cũng gần 20 tỷ chứ không phải là ít. Nhưng mà giai đoạn đầu lên 5.5 tỷ đô la. Khi ông là ứng cử viên của Tổng thống thì ông nói rằng Mỹ Tây Cơ phải trả số tiền này, thì tôi lúc đó tôi đã nói là cái chuyện vô lý, không thể nào có chuyện đó, mà đó là chỉ ngụy biện thôi, thì đúng như vậy. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng bức tường cần phải được xây. Điều đó tôi cũng đã nói lâu lắm rồi. Và Tổng thống Trump quyết định đi cái con đường này. Bức tường bây giờ đó, sau sự thương thuyết của hai bên đó, thì quốc hội cho tòa Bạch Ốc khoảng 1.4 tỷ đô la. Nó thiếu hụt cái mức 5.5 để mà cái giai đoạn đầu khởi hành rất là đáng kể của bức tường. Cho nên ông có thể dùng cái quyền hiến pháp là Declaration of the National Emergency. Thì trong đó ông sẽ gọi là chuyển tiền trong ngân sách quốc gia từ những cái project khác, những cái ngân quỹ khác vào xây bức tường. Điều này chắc chắn là sẽ có sự thưa kiện giữa tòa Bạch Ốc và Hạ viện hay là Thượng viện. Thư viện và kéo nhau lên tối cao học viện, cái chuyện này khó có thể xảy ra. Nhưng mà cũng là một điều mà tôi đã nói từ lâu lắm rồi. Tôi nói nếu thật sự muốn xây cái tường đó thì ngân sách quốc gia nó còn nhiều tiền phí tổn lắm. Những cái waste ở trong government spending nó không thể tưởng tượng, cả tỷ tỷ đô chứ phải ít. Chưa kể đến là những cái chương trình về quốc phòng, mặc dù quốc phòng là cần, nhưng mà thật sự ra chỉ cần xây một chiếc hàng không mẫu hạm là 20 tỷ đô la là đủ bức tường rồi. Hiện giờ Hoa Kỳ đang xây 30 chiếc hàng không mẫu hạm giờ mới, nhưng mà hiện tại mà Tổng thống đó dùng những ngân sách khác ở trong quốc phòng. Cái thử nghĩ điều này nó xảy ra, nó mặc dầu nó rất cần thiết nhưng mà nó hơi chậm trễ, là tại vì đáng lẽ ông phải đòi cái bức tường này vào tháng 6, tháng 7 năm 2018, khi mà lưỡng viện quốc hội có cái sự gọi là đa số ở trong Hạ viện. Ông làm trong khi hiện tại là Hạ viện nắm bởi đảng Dân Chủ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là ông đã, không phải ông mà ông và đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái massive tax cut của cuối năm 2018. Cái tax cut đó đã tạo thêm một cái nợ quốc gia trên 1.4 ngàn tỷ đô la. Cái điều mà để kích thích nền kinh tế, thì kích thích nền kinh tế nó xảy ra rất là ngắn hạn, nhưng mà nó không bền vững. Với cái số tiền quy mô như vậy đó, có thể là không cần thiết. Lúc đó tôi đã cũng nói rất nhiều lần, là tôi nói rằng nền kinh tế đang vững chắc, đang đà tiến, tắc kết như vậy đó, không cần thiết, là tại những công ty của Mỹ đang dự trữ cá rất nhiều. Có một vài cái khía cạnh của tắc kết không cần thiết, nhưng mà chi tiết nó rất nhiều, đại đa số là như vậy, thưa cô.
Vâng, quá sự phân tích vừa rồi của giáo sư, Nguyên Hoàng cũng đồng ý là cái chuyện xây bức tường nó không có gì là không hợp lý. Nhất là như giáo sư vừa phân tích là cái chuyện là cái tiền mà 5-7 tỷ Mỹ Kim đối với cái một nước giàu như Hoa Kỳ thì nó chả là cái gì cả. Và hơn nữa là trong cái số trong ngân quỹ của nhiều tiền trong cái ngân sách của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ nó cũng là phí phạm rất là nhiều. Cho nên bỏ ra 5-7 tỷ là không cái gì. Cho nên đây là chẳng qua là bên phía dân chủ nó muốn chơi Tổng thống Trump và tạo coi như là để giảm uy tín của ông. Nếu mà ông ra tranh cử vào năm 2020 thì coi như cái chuyện là ông thất hứa với cử tri, đó là cái đòn của bên dân chủ. Cho nên Nguyên Hoàng cũng hoàn toàn đồng ý với giáo sư về cái chuyện xây bức tường này. Và nói đến cái chuyện mà tổ quốc lâm nguy, nguy mình dịch thoáng qua cái chữ mà National Emergency, thì ở Mỹ thì đang bàn cái chuyện này, nhưng bên Việt Nam, Nguyên Hoàng để ý trên báo chí cũng như trên mạng, người dân Việt Nam cũng đang bàn một cái chuyện khác cũng tương đương, có thể gọi là National Emergency, đó là hiện giờ Việt Nam, chính quyền Việt Nam đang tổ chức đấu thầu cái thiết kế mạng, cái hệ thống mạng 5G ở bên Việt Nam, mà hiện giờ có nhiều công ty muốn vào đấu thầu như Samsung, Ericsson. Tuy nhiên nổi bật nhất là cái công ty Huawei mà chúng ta thấy trên báo chí trong thời gian qua rất là nhiều, nói về rất nhiều. Thì không hiểu sao cái công ty này anh nói rất là tự tin, nhất là cái người ông CEO của đại diện của vùng Á Châu của công ty này tuyên bố nói là như là sắp trúng thầu rồi không bằng, và có vẻ như là cái chuyện này là nó đã sắp đặt trước. Thì tại sao họ lại tuyên bố như vậy, và cái nếu mà đúng là cái sự thật sẽ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chủ quyền và kinh tế Việt Nam, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh. Như quý vị biết đó, tôi phụ trách chương trình kinh tế cho Đài Voa thứ sáu mỗi tuần, nhưng mà cái đề tài về technology thì tôi không biết nhiều. Tuy nhiên cách đây hai đêm vào buổi tối hôm kia thì Đài Voa gọi điện thoại tôi nói rằng cho xin phỏng vấn về ý kiến về cái chương trình gọi là 5G đó, 5G của Việt Nam. Thì tôi có đưa một vài ý kiến và sau đó họ viên tờ báo. Nếu quý vị vào Voa tiếng Việt đó, tờ báo đó, thì nên thận trọng sau khi Huawei tự tin thắng thầu 5G, thì có phần ý kiến của tôi nói trong đó. Cộng thêm, tôi kêu gọi cộng tác một người bạn của tôi, mà anh này bạn của tôi thời mà hai anh em học chung ở trường Saint-Rousseau-Maigret, trường Pháp đó. Bây giờ ông là một tiến sĩ rất nổi tiếng ở bên Norway. Ông là một nhà nghiên cứu về 5G, 5G và telecommunication. Ông cả có trên 100 patent trên thế giới. Thì hai anh em nói chuyện cho ý kiến Đài Voa đó. Sở dĩ Huawei mà tuyên bố mà đấu thầu đó thì mà sớm như vậy, thì tôi nghĩ là nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Thứ nhất là họ muốn nói lên cho quần chúng Việt Nam rằng đây là một sự đấu thầu đàng hoàng, chứ không phải là Việt Nam tự nhiên cho cái công tác cho Trung Quốc. Đó là điều thứ nhất họ nói như vậy, mặc dù phía sau họ đồng ý với nhau là cái chuyện khác. Đó là một cái tuyên bố họ muốn nói cho người dân. Cái thứ gì nữa là nếu mà có một sự đấu thầu đặc biệt đó, phần nhiều những công ty không bao giờ dám lên tiếng nói là chúng tôi tin tưởng là thắng, là tại vì đấu thầu là những cái chuyện nó rất là bí mật, tại vì không muốn đối phương mình hạ giá để mà mất cái đấu thầu đó. Không bao giờ lên tiếng như vậy. Khi họ lên tiếng như vậy là họ gần như nắm trong tay cái project này rồi. Đó là điều thứ nhì. Và cái điều quan trọng hơn hết đó, là Huawei đã từng thiết kế hệ thống 2G, 3G cho Việt Nam toàn diện. Nhưng mà khi họ thiết kế 4G đó cho Việt Nam thì họ vào rất là dở và rất là chậm, cho nên những cái công ty khác xen vào cái thị trường này. Hiện tại cái thị trường về telecommunication điện thoại ở Việt Nam nó khoảng 18 tỷ đô la cho đến 20 tỷ đô la. Cho nên nhiều công ty muốn đấu thầu lắm. Nhưng mà cái 5G này nó rất là đi xa, là tại vì cái vận tốc của 5G đó so với lại 4G đó nó gấp 100 lần, có nghĩa nó nhanh 100 lần. Mà khi mà Huawei đó đang bị gọi là áp lực của tòa bạch ốc của Hoa Kỳ với tất cả những cái sứ bên Âu Châu, bên đồng minh đó, nói rằng phải thận trọng. Ngay cả Ân Lê lúc trước là muốn đi theo Huawei, cũng bây giờ rút lui. Norway hồi xưa cũng là 5G, bây giờ cũng đang nghiên cứu, tiến sĩ Đỗ Văn Thành đang nghiên cứu chương trình đó cho Norway. Thì họ rất là quan trọng, là tại vì đó khi thiết kế tất cả equipment và cái mạng 5G đó là nắm vào trong tay Trung Quốc hết. Có nghĩa rằng không phải là điện thoại thông, mà ngay cả kỹ nghệ xe người lái hay là những công ty điện lực hay những nhà máy hay tất cả nó đều vô trong hệ thống Nike, mà do Huawei là một công ty mà có cổ phần rất lớn của Trung Quốc mà lại ảnh hưởng rất nhiều. Người chủ của Huawei là một thành viên trong đảng của Trung Quốc. Thành ra Hoa Kỳ đã ra những cái tuyên bố và có thể sẽ ra cấm vận tất cả những công ty Hoa Kỳ, không cho công tác cho những công ty nào làm ăn với lại những cái công ty mà có hệ thống 5G. Thành ra nếu Việt Nam đi vào đó, nó sẽ ảnh hưởng kinh tế đường dài, có thể là không thể làm công tác hay là làm ăn với những công ty Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, không phải là trên phương diện kinh tế không, mà trên phương diện quốc phòng và chủ quyền. Khi mà có một cái xích mích quân sự, họ chỉ cần ảnh hưởng cái 5G là tất cả quốc gia có thể không liên lạc với nhau được. Nó đi đường dài không kinh khủng lắm. Mà Huawei tôi chắc chắn là thắng thầu nếu trên phần kinh tế. Tại sao? Là tại vì dầu họ bán lỗ họ lạ, họ cũng bán cho Việt Nam, là tại sao? Họ muốn, đây là một cái gọi là cái danh từ chuyên môn gọi là loss leader, có nghĩa là đưa project vô lỗ cũng vô, để chi? Để cho chứng minh cho thế giới rằng đã có công ty đăng ký và làm 5G, đã có một quốc gia mà gọi là chính yếu ở bên Đông Nam Á. Vì vậy cho nên cái điều mà Huawei tuyên bố như vậy là họ sẵn sàng hạ giá với bất cứ lúc nào để vào cái thị trường đó. Đó là cái bài mà chúng tôi nói, và tôi, tiến sĩ Đỗ Văn Thành sẽ nói nhiều hơn trên đài VOA. Tôi đã make a recommendation đó để cho người dân ở Việt Nam biết về chuyện này rất là nhiều. Điều này rất là ảnh hưởng về kinh tế đường dài, ngay cả gọi là chủ quyền hay là quốc phòng của Việt Nam.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư với cái câu trả lời vừa qua. Thì theo chế độ Phúc nghĩ thì thật ra thì nếu mà công ty mà Huawei mà họ thắng thầu trong cái việc thiết kế cái mạng 5G tại Việt Nam đó, thì rõ ràng Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều và chi phối bởi Trung Quốc, không những về mặt kinh tế mà cả về mặt quốc phòng nữa. Và trở lại với một cái vấn đề cũng khá là nóng bỏng, đó là thưa giáo sư, đó là cái vấn đề mà cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì đã có tiến triển đến một cái giải pháp chung dung để mà bớt đi những cái căng thẳng trong cuộc chiến thương mại này. Thì và điều này hiện ra đã xảy ra như thế nào thưa giáo sư, khi mà hạn chót là ngày 1 tháng 3 này thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này là cái điều mà tôi lo ngại từ lâu và hiện đang lo ngại nhiều hơn nữa. Là thưa quý vị biết đó, là cái gọi là dân tộc tính của Hoa Kỳ và những nhà chính trị của Hoa Kỳ họ gọi là nó thiển cận, họ không có nhìn xa. Họ nhìn xa nhưng mà họ không có chịu đựng xa. Nói cho đúng hơn là họ nhìn rất là xa nhưng mà họ không chịu đựng xa. Có nghĩa là gì? Khi bị áp lực về stock market, khi bị áp lực của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, khi bị áp lực về những cái scandal trong tòa Bạch Ốc hay những gì đó, thì họ muốn làm một cái gì đó để thay đổi. Và hiện tại đó, Trung Quốc đó, theo dự kiến đó, là cuối năm 2018 và trong tham cá nguyệt đầu tiên của năm 2018, người ta expect là cái kinh tế của Trung Quốc tồi tệ lắm. Con số chính thức chưa được tuyên bố ra, là tại vì không những là những cái nhà sản xuất đó, họ gọi là xuất cảng rất là ít, và họ mức tiêu thụ nội địa hay là xuất cảng ra ngoại quốc rất ít, mà gần như tất cả đều chậm trễ hết. Cho nên nó làm cho áp lực cho Tập Cận Bình phải đến Tổng thống Trump, mà Tổng thống Trump cũng bị áp lực không kém vì những điều mà tôi đã nêu trên. Cho nên hai bên, Tổng thống Trump đã đưa những dấu hiệu nói rằng cái thương thuyết gần đi đến mục đích rồi. Tôi hy vọng là Tổng thống Trump không có bị áp lực cận đại này mà để nhượng bộ một cách rất nhanh chóng và lấy đi hết thuế quan. Có thể là đình trệ thuế quan nhưng mà không lấy đi thuế quan là tại giảm đi cái 10%. Tôi nghĩ rằng cái chiều hướng hiện tại rằng cái deadline ngày 1 tháng 3 đó, gia tăng từ 10% lên 25% có thể không xảy ra. Nhưng mà tôi chỉ hy vọng rằng ông không lấy đi cái 10% thuế quan đó, là tại vì đó, những cái điều mà Trung Quốc cần phải nhượng bộ, họ chưa có khả năng nhượng bộ và không muốn nhượng bộ là ăn cắp, gọi là thông minh trí tuệ, những cái luật lệ là bắt những cái công ty Hoa Kỳ phải nhượng, không chuyển giao những công nghệ, hay là nhiều điều mà Hoa Kỳ đòi hỏi á, họ muốn làm cũng chưa làm được, là tại vì cái cách tổ chức nguyên toàn quốc họ như vậy, và cái cách gián điệp là cái căn bản của nền kinh tế của họ để ăn cắp technology, họ không thay đổi sớm chiều được. Nhưng mà Hoa Kỳ khi họ đòi hỏi nhượng bộ đó, không phải như nhượng bộ sơ sơ, là phải có cách gọi là verifiable, có nghĩa là có cách để kiểm tra cho cái chuyện đó nó có thể thực hiện được. Trong thời gian ngắn này thì những tiếng nó không thể ra được. Hiện tại nó là như vậy cả.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chuyển sang một cái câu hỏi khác, là hình như là đầu năm nay là tất cả những cái giá cả ở tất cả mặt hàng đều ở cái mức cao, thì nạn lạm phát của năm 2019 thì hiện đang ở cái mức là 2%, thì không biết cái chiều hướng đi lên hay đi xuống thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái chiều hướng của 2% đó, 2% nạn lạm phát thì rất là thấp, như quý vị biết. Tại vì tuy là nạn lạm phát 2% nhưng mà những cái giá dầu xăng đó là một cái yếu tố rất mạnh trong cái sự tiêu xài của người dân. Đại đa số, mặc dầu cái chiến thương giữa Mỹ và Trung Quốc nó đang tiếp tục gia tăng, cái thuế quan ở 10% thì nó có ảnh hưởng chút ít ở trong hàng hóa. Mình thấy 10% mình không cảm thấy rõ ràng là bao nhiêu. Và cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ gì nữa đó là đại đa số những công ty mà bán lẻ hay là những công ty về thực phẩm đó, họ đã gia tăng. Ví dụ như Walmart khi mà mua Whole Foods á, thì họ giảm giá ở Whole Foods rất nhiều, nhưng mà bây giờ Whole Foods sắp sửa gia tăng giá lên lại, là tại vì những nhà mà cung cấp cho Whole Foods họ nói là giá thấp quá, không đủ cái giá thành của họ. Và cộng thêm cái áp lực của nhiều chỗ họ đâu đó sẽ cảm thấy nhiều. Thì tôi nghĩ rằng cái nạn lạm phát của Hoa Kỳ vào trong năm 2019 và cuối năm 2019 đó sẽ gia tăng từ 2 cho tới 2.2, 2.3%, không gia tăng nhiều đâu. Nhưng mà trên đường đi lên, dĩ nhiên nếu giá dầu thô hay dầu hỏa xuống đó, thì nó ảnh hưởng rất nhiều.
Vâng, thưa giáo sư, Nguyễn Hoàng xin trở lại cái chủ đề công ty Huawei hồi nãy, là ngoài cái chuyện mà Huawei mà cố vào làm ăn ở Việt Nam thì không nói, như giáo sư phân tích là để mà lấy tiếng thì không nói rồi. Nhưng mà cụ thể hiện ngay bây giờ thì công ty này đang cố gắng thuyết phục Anh Quốc về cái chuyện mà nước này lo ngại về cái an ninh, và cũng như cái chuyện mà cái kỹ thuật của Huawei có thể làm gián điệp cho Trung Cộng. Thì công ty này đang cố tái thiết và sửa lại cái hệ thống 5G này. Nhưng mà hình như Nguyên Hoàng nghe nói là phải mất thời gian ít nhất khoảng 5-6 năm mới có thể thay đổi, sửa, tái thiết kế lại, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, một cái điều mà Anh Quốc làm mà tôi ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên, là thường hồi xưa tới giờ đó, Hoa Kỳ với anh Ad, với lại Anh Quốc là gần như là hai người anh em đó, cùng cha khác mẹ, gần như vậy. Nó rất là gần với nhau, và đường lối chính trị hay là đường lối kinh tế nó đi riêng cũng song song với nhau. Và vì cái ảnh hưởng của lịch sử Anh Quốc và Hoa Kỳ nó có gắn bó rất lâu, cái đường lối chính trị cũng vậy. Tuy nhiên trên phương diện Huawei và 5G đó, Anh Quốc lại đi ngược Hoa Kỳ rất nhiều. Khi Hoa Kỳ khuyến cáo tất cả đồng minh phải tránh khỏi Huawei và mạng 5G của Trung Quốc đó, thì Anh Quốc lại lúc đầu tuyên bố rằng chúng tôi tin tưởng rằng vẫn tiếp tục làm việc với Huawei nhiều, tại Huawei develop 4G cho Trung Quốc, cho Anh Quốc, và họ tuyên bố như vậy. Nhưng mà gần đây họ lại tuyên bố lại, họ nói, Tổng trưởng Quốc phòng của Anh Quốc đã nói rằng tôi thật sự lo ngại sau khi những khuyến cáo của Hoa Kỳ là cái 5G của Trung Quốc sẽ đưa Trung Quốc cái khả năng gián điệp đi sâu đến mức mà Anh Quốc không có thể phản kháng được nếu nó đi sâu vào. Là khi mà, thưa quý vị, khi mà gắn cái mạng 5G trên toàn quốc rồi đó, gắn thì nó dễ hơn là gỡ ra. Một khi mà đã toàn quốc, tất cả từ điện thoại, cơ cấu, nhà máy, nhà điện, cái gì đi nữa cũng chạy trên cái hệ thống này, nó chạy gấp trăm là 4G đó, mà muốn gỡ ra cho một hãng khác vào đó là không phải là dễ, nó khó khăn còn hơn là gắn vào nữa. Cho nên Tổng trưởng Quốc phòng của Anh Quốc nói rằng chúng tôi lo ngại và yêu cầu Anh Quốc nếu muốn được hợp đồng với Anh Quốc, Huawei phải thay đổi những điều như sau. Thì Huawei họ tuyên bố rằng họ tin tưởng là họ sẽ kiếm được cái hiệp hiệp ước cái hợp đồng đó. Tuy nhiên cái đòi hỏi của anh Quốc nó đi sâu quá, nhiều khi 4-5 năm mới thỏa thuận được. Đó là những cái yếu tố phía ngoài sau lưng như vậy.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư rất là nhiều về cái câu trả lời vừa qua. Thì thời gian của buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta cũng đã sắp sửa hết rồi. Thì Đỗ Phú có một câu hỏi ngắn dành cho giáo sư. Thưa giáo sư, thì hiện bây giờ thì cái giới đầu tư họ đang nhìn vào cái chiều hướng của thị trường chứng khoán như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa thị trường chứng khoán đó, sau khi có một cái correction như đã trình bày đó, là Dow Jones hay là S&P đó, cao điểm thì xuống lại 24. Thật sự khi vừa xuống 24 đó thì nó thấp hơn cái cao điểm, nhưng mà không có gì gọi là yếu hết. Nhưng mà hiện tại đó có những nhà đầu tư, nhất là những nhà doanh nghiệp, những công ty lớn đó, họ có những cái index họ theo dõi. Thì theo, thay vì vô chi tiết đó, tôi xin tóm tắt rằng đó, những cái gọi là 52 weekly average đó, họ theo dõi 52 tuần đó, những cái index của stock market, thì họ thấy rằng có những cái điểm khả quan. Những cái điểm khả quan đó cho thấy rằng trong 52 tuần cái moving average nó vẫn trên đường đi lên. Vì đây là một cái thời gian mà stock market đã tiếp tục là mạnh trong vòng trên 8 năm. Cái chuyện này rất là hiếm có. Họ lo ngại là nó sẽ trở lại xuống. Nhưng mà nếu mà chiến thương không đi gắt hơn bao nhiêu và tiền lũy tiền tệ không gia tăng tiền lãi, nếu mà đạt lạm phát ở cái mức trung bình như hiện tại là 2%, thì những cái dấu hiệu đó cho thấy rằng stock market sẽ bền vững và trên đường đi lên, mặc dù nó chậm nhưng mà nó đi lên vững chắc là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và rất tiếc rằng là tới đây thời gian không còn nữa. Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều đến với cái chương trình ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn anh Đỗ Phúc cùng điều hợp chương trình cùng với bên Dallas, và cũng không quên chúc giáo sư và gia đình giáo sư cũng như là anh Đỗ Phúc và gia đình anh Đỗ Phúc thật là nhiều may mắn và niềm vui, sức khỏe. Tại vì Nam Phương mới vừa làm với anh trong cái show đầu tiên cho cái năm, Nam Phương xin chúc gia đình anh cũng như là quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Và giáo sư, chúng ta vẫn còn mùng là vẫn còn Tết phải không thưa giáo sư?
Đúng rồi. Bởi vì mình ăn Tết tới mùng 10 là.
Dạ vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tuần sau.
Dạ, xin chào.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả hai miền Houston cũng như Dallas, và cũng như chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, anh Nam Phương cũng như là anh Nguyễn Hoàng một tuần lễ thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn quý thính giả vào chương trình này tuần sau.